Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Năm, mùng 9 tháng 8, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại chứng từ của các tu sĩ nam nữ về ơn gọi, Thiên Chúa không lấy gì cả, nhưng cho tất cả. Sau đó, chương trình sẽ được kết thúc với một lửa do Nguyễn Hiền Nhâu phụ trách. Tuần này, Nguyễn Hiền Nhâu sẽ nói về đề tài Yêu đi rồi làm. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Paris, các giám mục Pháp mời gọi tín hữu toàn nước cầu nguyện cho giới lãnh đạo chính trị xã hội, ý thức về thiện ích của xã hội và can đảm nghe theo tiếng lương tâm. Đức cha Bernard Potve, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Pháp đã cho biết như trên. Vào ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời 15 tháng 8 tới này, trong mọi nhà thờ toàn nước đều có thánh lễ cầu cho giới lãnh đạo chính trị xã hội được ơn khôn ngoan và can đảm, có các lựa chọn cần thiết vì công ích, để người dân có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng như thăng tiến giới trẻ qua các gia đình mạnh mẽ và trung thành. Các giám mục Pháp cũng xin tín hữu cầu nguyện cho các gia đình nhận được trợ giúp xã hội và cho dấn thân giữa chồng vợ với nhau và với con cái họ là dấu chỉ của tình yêu thương trung thành. Sau cùng là cầu nguyện cho các trẻ em và giới trẻ thôi là đối tượng của các ước muốn và xung khắc giữa người lớn với nhau, nhưng được hưởng nếm tình yêu của cha mẹ chúng. Các giám mục Pháp đã phát động chiến dịch cầu nguyện trên đây sau khi Thủ tướng Pháp, ông Jean-Marc Ayrault, loan báo chính quyền xã hội sẽ chấp thuận hôn nhân của các người đồng phái và cho phép họ nhận con nuôi như Tổng thống Hollande đã hứa trong các cuộc tranh cử.
Vẫn tin nước Pháp, trong các ngày từ 15 đến 26 tháng 8, Đại nhạc hội mùa hè lần thứ tư sẽ diễn ra tại Pháp về đề tài tái truyền giảng tin mừng, nhất là của các người trẻ từ 16 đến 35 tuổi. Đại nhạc hội gồm 3 phần, các ngày từ 15 đến 17 dành cho việc cầu nguyện và sống kinh nghiệm tinh thần. Trong các ngày từ 18 đến 23, có chương trình loan báo tin mừng trên các đường phố và bãi biển toàn nước, cũng như các buổi canh thức cầu nguyện và sinh hoạt ca nhạc. Giai đoạn 3 diễn ra tại khu phố Montmartre trong thủ đô Paris trong các ngày từ 24 đến 26 tháng 8, với sự tham dự của tất cả mọi bạn trẻ. Lời cầu nguyện cộng đoàn có hình thức chúc tụng ngợi khen, đem lại niềm vui, sự tự do, suy niệm, sám hối và tiếp xúc với Thiên Chúa. Việc rao truyền tin mừng đòi hỏi sự chân thành, khả năng trao ban và thừa nhận các hạn hẹp của mình. Đại nhạc hội mùa hè đã nảy sinh hồi năm 2008 do sáng kiến của vài giáo dân trẻ. Loan báo là một phong trào ngày càng lớn mạnh và lôi cuốn dân chúng và các thành phố. Năm 2011, nhân ngày Quốc tế giới trẻ Madrid, một đại nhạc hội văn hóa cũng đã được tổ chức với sự tham dự của 10 bạn trẻ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Các bạn trẻ sống trong nhà loan báo được thành lập trong dịp này. Từ đó đến nay đã có nhiều nhà loan báo khác được thành hình. Chúng là nơi các bạn trẻ gặp gỡ hàng tuần để cầu nguyện, thảo luận và chia sẻ công trình của Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày.
Vatican, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, khẳng định rằng các tấn kích và bắt bớ chống lại các Kitô hữu sẽ không ngăn cản được việc làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Đức Hồng Y đã đưa ra lời khẳng định trên đây trong bài phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma số ra ngày 7 tháng 8 vừa qua, nhân xảy ra các vụ khủng bố sát hại tín hữu Kitô bên Nigeria. Đức Hồng Y cho biết có nhiều nhóm chính trị lèo lái và lạm dụng tôn giáo cho các mục tiêu và lợi lộc chính trị của họ. Bên cạnh các bạo lực thể lý còn có các bạo lực tâm lý với các hậu quả không kém trầm trọng. Và điều này xảy ra cả trong các nước Tây Âu, nơi các dấu chỉ tôn giáo bị coi là lỗi thời và các lập trường của giáo hội bị coi là phản tân thời. Nhưng vấn đề không phải là tân thời hay không tân thời, mà là tuân theo ý muốn của Thiên Chúa. Quyền tự do tôn giáo là quyền căn bản của tất cả mọi người, vì thế mọi tôn giáo phải cảm thấy được tự do. Cũng như đối với quyền tự do lương tâm, mỗi người phải được thừa nhận và có tất cả các quyền lợi và các bổn phận điều hành cuộc sống chung. Vì thế mọi người đều phải được tự do sống niềm tin của mình. Việc khẳng định tự do tôn giáo riêng của mình không được dẫn tới chỗ khước từ sự tự do tôn giáo của người khác, và nhất là không thể khiêu động bách hại tôn giáo. Đây chỉ đơn sơ là việc chấp nhận cho người khác điều được chấp nhận cho chính chúng ta. Kitô giáo cống hiến cho mọi người quan niệm luân lý đạo đức của mình, giúp sống tình liên đới và sự nhưng không. Phải hiểu rằng tình huynh đệ giữa con người với nhau là một điều phải thực hành, nó thuộc bản chất của con người mà không có gì có thể hủy bỏ được. Hành động trong lĩnh vực kinh tế tài chánh chỉ nhắm lợi nhuận mà không coi con người có ý nghĩa gì, đó là điều sai trái. Giáo hội có quyền và có bổn phận phải lên tiếng, và giáo hội có nhiều điều để nói với con người và các cơ cấu xã hội ngày nay.
La Valletta, trong các ngày vừa qua, các giám mục Malta đã công bố thư mục vụ khẳng định rằng việc cho thụ thai trong ống nghiệm không thể được biện minh trên bình diện luân lý bằng bất cứ phương thế nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì mục đích không biện minh cho các phương tiện. Thư mục vụ mang chữ ký của Đức cha Paul Cremona, giám mục Malta, và Đức cha Mariano Grech, giám mục Gozo, có tựa đề Cử hành sự sống, được phổ biến đúng lúc Quốc hội Malta đang thảo luận về việc ban hành dự luật cho phép thụ thai trong ống nghiệm tại Malta. Trong thư mục vụ, các giám mục nêu bật rằng giáo hội có nhiệm vụ hướng dẫn lương tâm các tín hữu liên quan đến đề tài sự sống con người. Đó là điều thánh thiêng và là nền tảng, và giáo hội có bổn phận đưa ra phán đoán luân lý về việc nghiên cứu và các phương pháp dùng để tạo ra con người, mà không can thiệp vào lĩnh vực khoa học, nhưng chỉ lôi kéo chú ý trên tất cả các trách nhiệm luân lý đạo đức và xã hội bắt nguồn từ bất cứ hành động nào liên quan tới con người. Vì thế các giám mục Malta yêu cầu luật không được sai lầm trên bình diện luân lý và phải dựa trên ba yếu tố chính sau đây. Thứ nhất, phải tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên. Thứ hai, tôn trọng giá trị của sự hiệp nhất vợ chồng, loại trừ tinh trùng hay trứng của người khác vì nó bẻ gãy sự chung thủy trong hôn nhân. Và thứ ba, tôn trọng giá trị của tính dục bên trong hôn nhân, bởi vì sự thụ thai một sự sống mới không thể được đối xử như một cử chỉ sinh học, mà phải là sự trao tặng, kết quả của một hành động tình yêu vợ chồng. Chính vì thế, một kỹ thuật thay thế hành động yêu thương của vợ chồng không tôn trọng phẩm giá con người và sự kết hiệp trong hôn nhân, và vì thế không thể chấp nhận được.
Tiếp đến, các giám mục Malta kêu gọi bảo vệ các bào thai thường bị hy sinh và lèo lái để cho một đứa bé sinh ra. Việc lựa chọn chúng gây thương tổn cho phẩm giá con người và việc đông lạnh chúng không phải là một giải pháp có thể chấp nhận được. Bởi vì phôi thai cả khi bị đông lạnh vẫn có các quyền bất khả xâm phạm. Do đó, qua việc làm đông lạnh các phôi thai, nhân loại đang tạo ra các trại mồ côi mới. Trong khi sự hy sinh của chúng cho thiện ích của một đứa bé sinh ra diễn tả việc trực tiếp hủy hoại một sự sống vô tội, một việc phá thai. Đức cha Cremona và Đức cha Grech nhấn mạnh rằng tất cả những điều trên đây khiến cho người ta nghĩ rằng thụ thai trong ống nghiệm mới đầu xem ra phục vụ sự sống, nhưng trên thực tế nó là một đe dọa đối với chính sự sống. Vì thế các vị cầu mong rằng khoa học tìm ra một giải pháp không thay thế hành động hôn nhân, trợ giúp các tiến trình thụ thai của các cặp vợ chồng và không khai thác họ trên bình diện tâm lý và tài chánh. Còn hơn thế nữa, giáo hội Malta yêu cầu có một nghiên cứu nghiêm chỉnh liên quan tới các lý do và việc phòng ngừa sự hiếm muộn trong lăng kính của một nền khoa học thực sự phục vụ con người. Các giám mục cũng bày tỏ tình liên đới với các cặp vợ chồng không có con và nhấn mạnh rằng nó không diễn tả sự thất bại trong sứ mệnh hôn nhân của họ. Vì thế nên không nên nhượng bộ trước các giải pháp sai lầm trên bình diện luân lý và thường có hại cho sức khỏe thể lý và tâm thần của họ. Các giám mục cũng liên đới với các cặp vợ chồng đã thắng vượt các vấn đề không có con bằng cách nhận con nuôi, chứng minh cho thấy sự quảng đại của họ trao ban hy vọng cho nhiều trẻ em. Liên quan tới các trẻ em sinh ra do việc thụ thai trong ống nghiệm, giáo hội khẳng định các em vẫn là con cái Thiên Chúa và khích lệ các cha mẹ tin tưởng nơi lòng xót thương của Thiên Chúa. Giáo hội là cơ cấu thăng tiến sự sống hơn bất cứ cơ cấu nào khác trên toàn thế giới này. Và giáo hội dạy rằng sự sống con người không phải là một sản phẩm có thể nhào nắn sử dụng rồi vứt bỏ.
Oxcrick, Đức cha Dennis Madden, giám mục phụ tá Baltimore, chủ tịch Ủy ban Đại kết của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã tỏ tình liên đới với các nạn nhân cộng đoàn Sikh Oxcrick, Wisconsin trong vụ thảm sát ngày 6 tháng 8 vừa qua. Trong sứ điệp gửi tới cộng đoàn Sikh, Đức cha Madden viết: "Trong lúc đớn đau này, tín hữu Công giáo chúng tôi cùng than khóc với các anh chị em Sikh. Chúng tôi chia sẻ tình thân hữu chân thành với anh chị em, cũng như tình yêu của Thiên Chúa và niềm tin nơi sự sống chung hòa bình nối kết chúng ta. Nhưng các tai ương như thế này thật là đau đớn và khó hiểu. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đứng về phía cộng đoàn Sikh và khước từ bạo lực, nhất là khi nó phát xuất từ sự bất khoan nhượng tôn giáo. Điều khiến cho chúng tôi đau buồn hơn đó là hành động kinh khủng ấy xảy ra bên trong một nơi thờ tự và chính trong lúc cộng đoàn hợp nhau cầu nguyện. Hôm nay chúng tôi đặc biệt nghĩ tới những người đã mất thân nhân, bạn bè trong tai ương này. Hôm 6 tháng 8 vừa qua, một người đã đột nhập đền của cộng đoàn Sikh ở Oak Creek, Wisconsin và nổ súng vào tín hữu đang cầu nguyện, khiến cho 6 người chết và 3 người bị thương nặng."
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Cần cầu nguyện với thân xác và tâm hồn để bước vào trong ánh sáng rạng ngời sự hiện diện của Thiên Chúa. Vì lời cầu nguyện và tương quan cá nhân với Thiên Chúa giúp chúng ta đương đầu với cả những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc tới gương mặt của Thánh Đa Minh mà giáo hội mừng nhớ hôm qua. Thánh Đa Minh Guzman, linh mục sáng lập dòng các anh em thuyết giáo gọi là Đa Minh. Trong một bài giáo lý trước đây, Đức Thánh Cha đã trình bày vai trò quan trọng của thánh nhân trong việc canh tân giáo hội thời người. Hôm qua, Ngài đã đề cập tới đời sống cầu nguyện của Thánh Đa Minh. Đức Thánh Cha nói:
"San Domenico fu un uomo di preghiera, innamorato di Dio, non ebbe altra aspirazione che la salvezza delle anime, in particolare di quelle cadute nelle reti delle eresie di suo tempo. Imitatore di Cristo, incarnò radicalmente tre consigli evangelici."
Thánh Đa Minh đã là con người của cầu nguyện, say mê Thiên Chúa, người đã không có khát vọng nào khác hơn là sự cứu rỗi của các linh hồn, đặc biệt các linh hồn đã rơi vào lưới của lạc giáo. Là người noi gương Chúa Kitô, thánh nhân nhập thể một cách triệt để ba lời khấn phúc âm, kết hiệp một chứng tá cuộc sống nghèo với việc rao giảng lời Chúa. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, người tiến tới trên con đường trọn lành Kitô. Trong mọi lúc, lời cầu nguyện đã là sức mạnh ngày càng canh tân và khiến cho các công tác tông đồ của người được phong phú.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Chân phước Giordano thành Sassonia, người kế vị Thánh Đa Minh cai quản dòng, đã viết về thánh nhân như sau: ban ngày không ai tỏ ra lịch thiệp hơn người, và ngược lại ban đêm không ai kiên trì trong việc canh thức cầu nguyện như người. ban ngày người dành cho tha nhân, nhưng ban đêm người dành cho Thiên Chúa. Nơi Thánh Đa Minh, chúng ta có thể trông thấy mẫu gương việc hội nhập hài hòa giữa việc chiêm niệm các mầu nhiệm của Thiên Chúa và hoạt động tông đồ. Theo các chứng tá của những người sống gần thánh nhân nhất, người luôn luôn nói chuyện với Thiên Chúa hay nói về Thiên Chúa. Nhận xét này ám chỉ sự hiệp thông sâu xa của người với Thiên Chúa và đồng thời của việc dẫn thân liên lỉ dẫn đưa người khác tới sự hiệp thông ấy. Tuy đã không để lại các bút tích về lời cầu nguyện, truyền thống Đa Minh đã thu thập và truyền lại kinh nghiệm sống động của người trong tác phẩm tựa đề Chín Kiểu Cầu Nguyện của Thánh Đa Minh, được sáng tác giữa các năm 1260 đến 1288 bởi một tu sĩ Đa Minh. Nó giúp chúng ta hiểu điều gì đó về cuộc sống nội tâm của thánh nhân. Mỗi một kiểu cầu nguyện luôn trước mặt Chúa Giêsu chịu đóng đanh, diễn tả một thái độ của thân xác và tinh thần, thấm nhập một cách thân tình, chúng giúp cầm trí và sốt mến. Đức Thánh Cha giải thích chín kiểu cầu nguyện của Thánh Đa Minh như sau.
I primi sette modi seguono una linea ascendente come passi di un cammino verso la comunione con Dio, con la Trinità. San Domenico prega in piedi, inchinato per esprimere l'umiltà, steso a terra per chiedere perdono dei peccati e in ginocchio facendo penitenza per partecipare alle sofferenze del Signore.
Bảy kiểu đầu tiên theo một đường nét hướng thượng, như các bước đi của một con đường hướng tới sự hiệp thông thân tình với Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh Đa Minh đứng cúi đầu cầu nguyện để diễn tả sự khiêm tốn, nằm dài dưới đất để xin ơn tha thứ các tội lỗi, quỳ hãm mình để tham dự vào các khổ đau của Chúa, đôi tay giang ra nhìn lên Chúa chịu đóng đanh để chiêm niệm tình yêu tột đỉnh, với cái nhìn hướng về trời, cảm thấy bị lôi cuốn vào trong thế giới của Thiên Chúa.
Hai kiểu cuối cùng trái lại tương đương với hai thói quen đạo đức mà thánh nhân thường sống. Trước hết là suy niệm riêng, trong đó lời cầu nguyện chiếm hữu một chiều kích, còn thân tình, sốt mến và thanh bình hơn nữa. Sau khi đọc kinh thần vụ và sau khi dâng thánh lễ, Thánh Đa Minh kéo dài việc nói chuyện với Thiên Chúa không giới hạn thời gian. Người ngồi yên tĩnh, cầm trí trong thái độ lắng nghe, đọc một cuốn sách hay chăm chú nhìn lên Chúa chịu đóng đinh. Người đã sống những lúc tương quan này với Thiên Chúa một cách sâu đậm như thế, và cả bên ngoài, người ta cũng có thể nhận ra các phản ứng tươi vui hay tiếng khóc của người. Các chứng nhân kể lại rằng có lần người xuất thần với gương mặt biến hình, nhưng ngay sau đó lại khiêm tốn trở lại với các sinh hoạt thường ngày, được bồi dưỡng bởi sức mạnh đến từ trên cao. Thế rồi lời cầu nguyện trong các chuyến du hành từ tu viện này sang tu viện khác, người đọc kinh sáng, kinh giờ ba, kinh tối với các anh em khác, và khi đi qua các thung lũng và núi đồi, người chiêm ngắm vẻ đẹp của các tạo vật. Khi đó, từ trái tim người vọt lên một bài ca chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa, vì biết bao ơn lành, nhất là vì sự tuyệt diệu lớn lao nhất là ơn cứu độ do công trình của Đức Chúa Giêsu Kitô. Các bạn thân mến, Thánh Đa Minh nhắc nhở cho chúng ta biết rằng nguồn gốc chứng tá đức tin mà mỗi Kitô hữu phải làm trong gia đình, trong công ăn việc làm, trong dấn thân xã hội và cả trong những lúc nghỉ ngơi nữa, là nơi lời cầu nguyện, sự tiếp xúc cá nhân với Thiên Chúa. Chỉ có sự tiếp xúc thực sự với Thiên Chúa trao ban cho chúng ta sự mạnh mẽ, sống sâu đậm mọi biến cố, đặc biệt trong những lúc đau khổ nhất.
Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Vị thánh này cũng nhắc nhớ cho chúng ta biết tầm quan trọng của các thái độ bề ngoài trong lúc cầu nguyện. Quỳ gối, đứng trước mặt Chúa, chăm chú nhìn Chúa chịu đóng đanh, dừng lại cầm trí trong thinh lặng, không phải là phụ thuộc, nhưng chúng giúp chúng ta đặt mình với tất cả con người vào trong tương quan với Thiên Chúa. Tôi muốn nhắc nhở một lần nữa sự cần thiết cho cuộc sống tinh thần của chúng ta, đó là hàng ngày phải tìm ra những lúc để cầu nguyện trong yên lặng. Chúng ta phải lấy cho mình giờ ấy, đặc biệt trong mùa hè, có một chút thời giờ để nói chuyện với Thiên Chúa. Đó sẽ là một kiểu giúp những ai ở gần bước vào trong ánh sáng rạng ngời sự hiện diện của Thiên Chúa, đem lại an bình và tình yêu mà chúng ta cần có. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trong tiếng Pháp, Ngài khuyến khích tín hữu noi gương Thánh Đa Minh trở thành những người say mê Thiên Chúa, noi gương Chúa Giêsu Kitô để trở thành những con người của lời cầu nguyện, là nhựa sống cho các hành động và chứng tá của chúng ta. Trong tiếng Anh, Ngài nhắn nhủ tín hữu biết noi gương Thánh Đa Minh, hòa hợp lời cầu nguyện với các sinh hoạt thường ngày và tươi vui làm chứng cho Chúa. Bằng tiếng Đức, Ngài nói khi cầu nguyện, thân xác cũng cần có các thái độ cầm trí và môi trường thinh lặng chung quanh giúp bước vào tương quan với Thiên Chúa. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Ngài nhắc cho tín hữu biết rằng nguồn gốc của mọi chứng tá là lời cầu nguyện và tương quan liên lỉ với Chúa, trao ban sức mạnh cho tín hữu. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha khuyên nhủ tín hữu bắt chước Thánh Đa Minh năng nói chuyện với Chúa qua lời cầu nguyện liên lỉ, vì nó giúp tín hữu trưởng thành trong tinh thần. Chào các tín hữu Slovak, Ngài xin ánh sáng lời Chúa soi chiếu mọi bước đường cuộc sống của họ. Chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha cảm ơn sự hiện diện của họ và cầu chúc họ được tràn đầy các ơn của Chúa Thánh Thần để canh tân nhiệt huyết tông đồ và tinh thần yêu mến Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inductas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
et omnem et cumque in seculo,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của các tu sĩ nam nữ về ơn gọi Thiên Chúa không lấy gì cả nhưng cho tất cả.
Cha François Dominique người Pháp là tu sĩ dòng Đa Minh, hay cũng gọi là dòng anh em thuyết giáo, năm nay 34 tuổi. 34 tuổi đời và là tu sĩ Đa Minh từ 10 năm qua, nhưng trong cha vẫn còn trẻ thật trẻ, với đôi mắt ngời sáng và nụ cười tươi thật tươi. Hiện tại cha sống nơi cộng đoàn số 222 Faubourg Saint-Honoré ở quận 8 của thủ đô Paris. Xin nhận lời cho cha nói về ơn gọi như một biểu dương bằng tình yêu. Tôi chào đời và lớn lên nơi tỉnh lỵ trong một gia đình công giáo sống đạo chân thành. Thời niên thiếu tôi có nhiều gặp gỡ và quen biết các linh mục tu sĩ Đa Minh, cũng như biết rõ về cuộc đời và nền tu đức của cha thánh Đa Minh. Thế nhưng chỉ trong thời sinh viên và có dịp phục vụ cạnh các bệnh nhân, tôi mới hiểu rõ thế nào là lòng nhân ái mà Thánh Đa Minh nói đến, và tôi thật sự được cảm kích. Bên cạnh các bệnh nhân giòn mỏng và yếu ớt, tôi bỗng như nhận được cú sét ơn gọi. Với tư cách tu sĩ Đa Minh, tôi hiểu rằng ơn gọi thuyết giáo trước tiên và trên hết phải được đặt trong tình trạng lắng nghe. Điều này xem ra có vẻ tương phản, nhưng sự thật là như thế. Lời nói chân thành, lời nói chân chính nảy sinh từ sự lắng nghe. Trong nhiệm vụ linh mục tuyên úy của trường trung học thương mại Paris, tôi cũng đặt việc lắng nghe, tính chất xác thực và việc làm chứng tá nằm nơi trung tâm sứ mệnh của tôi. Chủ đích của tôi là cố gắng giúp các bạn trẻ nhìn ra tình yêu Thiên Chúa được nhập thể cách cụ thể như thế nào trong cuộc đời họ. Với bất cứ tình trạng sống nào mà Thiên Chúa kêu gọi, mỗi người trẻ đều có ơn gọi chung là phải đáp lại tình yêu của Chúa. Thiên Chúa ban cho chúng ta tình yêu dồi dào, Ngài đi trước chúng ta, Ngài đi kề chúng ta và Ngài kêu gọi chúng ta dọc dài con đường cuộc sống chúng ta. Một ơn gọi không bao giờ ở trạng thái tỉnh, nhưng nó cho phép mỗi người biểu dương bằng tình yêu, hết mọi tiềm năng của nó dọc theo dòng đời. Tiếp sau đây là chứng từ ơn gọi của chị Mạc Len, 30 tuổi, thuộc huynh đoàn đăng viện các nữ tu Jerusalem ở Saint-Gervais, nơi quận tư của thủ đô Paris. Chị Mạc Len có nụ cười rạng rỡ, chiếm trọn khuôn mặt như biểu lộ niềm hạnh phúc tràn đầy. Khi hồi tưởng ơn gọi của mình, chị trầm ngâm nói: Chúa dùng chính các ước muốn vừa trần tục vừa thiêng liêng của tôi để thanh luyện chúng rồi đưa tôi lên cao hơn nữa mãi cho tới ngày. Xin nhường lời cho chị xác nhận về ơn gọi rằng Thiên Chúa không lấy gì của chúng ta, nhưng cho chúng ta tất cả. Tôi sinh ra và lớn lên bên nước Áo, trong một gia đình không thực hành đạo. Chính tại ngày quốc tế giới trẻ nơi thủ đô Roma vào năm thánh 2000 mà Thiên Chúa đổ ập xuống tôi qua cuộc đàm thoại ngắn ngủi với một bạn trẻ người Mỹ. Anh tươi cười nói với tôi: Thiên Chúa là ai đối với tôi ư? Thưa, Ngài là tất cả của tôi. Câu nói ở lại mãi với tôi và làm chuyển hướng cuộc đời tôi. Được huấn luyện về tâm lý và về thần học, tôi luôn mang trong mình ước muốn dâng hiến cuộc đời cho Chúa Giêsu Kitô cách trọn vẹn. Ngay khi con đường không mấy hiển nhiên, nhưng tôi lại sợ Thiên Chúa lấy mất cuộc đời tôi. Thế rồi từ từ tôi ý thức sâu xa rằng Thiên Chúa không bao giờ lấy gì của chúng ta cả, nhưng Ngài cho chúng ta tất cả. Từ 5 năm qua, tôi sống tại Saint-Gervais ở quận 4 của thủ đô Paris, trong một cộng đoàn nảy sinh từ trực giác chung giữa cha Pierre Marie Denfeu và Đức Hồng y François Marty. Khi Ngài làm tổng giám mục Paris từ năm 1968 đến năm 1981. Vào năm 1975, hai vị muốn thành hình một ốc đảo cầu nguyện và thinh lặng nơi trung tâm của một đô thị đông đảo, có lúc nhúc thiện và ác chen lẫn nhau, người lành sống cạnh kẻ dữ. Cộng đoàn chúng tôi phải chăng là cuộc tranh giành? Đúng thế, sự hiện diện khẩn cầu của cộng đoàn, đặc biệt là phụng vụ, là nơi gặp gỡ giữa một đám đông dân chúng Paris màu sắc sặc sỡ với huynh đoàn. Khi cử hành bí tích thánh thể, chúng tôi biểu lộ hồng ân Thiên Chúa ban cho cuộc sống con người. Chúng tôi cũng làm chứng rằng con người được mời gọi trở thành một hữu thể thánh thể. Mỗi buổi sáng khi hồi chuông báo động vang lên, nhắc tôi nhớ đến ơn gọi của tôi là cầu nguyện cho hàng triệu người đang bị quay cuồng trong cơn lốc cuộc sống thường nhật, hầu cho cái xấu nhường chỗ cho cái tốt, sự dữ tiến đến sự thiện. Đọc lời Chúa trong thư thứ hai Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto: Anh chị em đừng mang chung một ách với những kẻ không tin. Thật thế, làm sao sự công chính lại liên kết được với sự bất chính? Làm sao ánh sáng lại dung hòa được với bóng tối? Làm sao đền thờ Thiên Chúa lại đi đôi với tà thần được? Vì chính chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, như lời người phán: Ta sẽ đến cư ngụ và đi đi lại lại giữa họ. Ta sẽ là Thiên Chúa của họ, và họ sẽ là dân riêng của ta.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin trình bày một lửa với đề tài Yêu đi rồi làm.
Bạn trẻ thân mến, tin mừng Luca chương 21 câu 1 đến câu 4 kể về việc Chúa uốn nắn lối nhìn của các môn đệ về con người. Lúc ấy, trong đền thờ, có nhiều người đang dâng cúng tiền. Cảnh tượng diễn ra trong nơi thánh gần bên kho tiền. Đó là nơi cất chứa lễ vật các tín đồ dâng cúng. Ở cuối phòng, người ta đặt các hòm tiền, nhưng kẻ giàu có chiếm phần lớn, bỏ vào đấy số tiền lớn. Nhưng Chúa Giêsu để ý tới một sự kiện mà chẳng mấy ai lưu tâm. Một người đàn bà quá tiến đến và bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Trong xã hội con người, vào thời nào cũng thế, có tầng lớp sống sung túc, lại cũng có tầng lớp sống nhờ của bố thí và lòng thương xót của người khác. Những người bị xã hội xem là dư thừa, bị xem là vô tích sự, luôn luôn có. Họ sống vất vả bên lề xã hội. Xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu, trong số những người bị đẩy ra bên lề, có các bà quá. Chồng chết, họ không còn nhận được sự trợ cấp tài chánh của chồng. Họ lại không được ra ngoài làm việc như những người đàn ông để kiếm tiền nuôi thân. Vì thế, họ là những con người cần được thương cảm và giúp đỡ. Bà quá trong tin mừng Luca có thể nói là một người nghèo theo nghĩa đen thật sự. Tuy nhiên, Chúa nhìn thấy nơi bà một lòng quảng đại, một tình yêu thật lớn dành cho nhà Chúa. 2 đồng tiền kẽm chỉ đáng 1/4 xu, đó là tất cả những gì bà có. 2 đồng tiền ấy thật sự chẳng đáng là bao đối với những người khác. Thế nhưng, đó là tất cả những gì bà có. Cho đi 2 đồng tiền, bà đã cho đi tất cả những gì bà có để sống, không còn giữ lại gì cho riêng mình. Trong khi người giàu có rất nhiều tiền, họ cho đi cái dư thừa của họ, thì người quá phù bần cùng là cho đi chính bà, cho đi chính cái đang cần thiết nhất cho cuộc sống của bà. Còn gương nào đẹp hơn, bà xứng đáng được Chúa khen ngợi. Các môn đệ ngỡ ngàng trước cách đánh giá của Chúa Giêsu, cách Chúa nhìn con người dựa trên tấm lòng của họ. Ngang qua lối đánh giá của Chúa, chúng ta được mời gọi tinh tế hơn trong cách nhìn về con người. Cần có một tâm hồn nhạy cảm để có thể nhận ra những giá trị thật lớn lao đằng sau những việc làm nhỏ bé. Ở đời, người ta thường đánh giá con người ngang qua bề ngoài, ngang qua sự lớn lao của những việc họ làm. Người ta để ý nhiều đến số lượng, nhưng lại thiếu tinh tế để có thể nhận thấy những giá trị bên trong, ẩn sau những đóng góp nhỏ bé. Người ta khen ngợi những kỳ tích và ca tụng những điều kỳ vĩ ở dáng vẻ bề ngoài. Chúa cũng để ý đến những sự lớn lao, nhưng lại là sự lớn lao của tâm hồn, của lòng quảng đại, của tình yêu thương. Vì sao hình ảnh bà quá với 2 đồng tiền tí xíu lại có thể là tấm gương mà Chúa dùng huấn luyện các môn đệ? Bà quá bỏ vào thùng ít hơn ai hết, nhưng Chúa lại thấy nơi bà một tình yêu lớn. Vì chỉ có tình yêu lớn, người ta mới có thể tặng cái thiết yếu nhất của mình cho người khác. Sở dĩ Chúa có thể thấy được nơi bà lòng quảng đại và một tình yêu lớn như thế là vì trong thâm tâm, Chúa đã luôn có sẵn tình yêu, lòng cảm thâm đối với những người nghèo khổ. Việc ta có thể nhận ra những giá trị to lớn phía sau những hành động nhỏ bé của những con người khốn khổ tùy thuộc nhiều vào tình thương, sự cảm thông nhạy bén của ta đối với những con người nghèo khổ đó. Có lẽ hơn ai hết, mẹ Teresa đã thấm nhuần bài học này từ Chúa Giêsu, và mẹ đã nhận nó như là phương châm của đời mình. Mẹ nói với nhân loại bí quyết nên thánh của mẹ: trong trần gian này, chúng ta không thể làm được những công việc cả thể, nhưng chúng ta có thể làm được những công việc nhỏ với một tình yêu lớn. Không ai không có gì để trao tặng, chỉ có người không biết trao tặng mà thôi. Tất cả việc làm, dù nhỏ bé đến đâu, nhưng được làm với một tình yêu, thì luôn có giá trị lớn lao trong trái tim Chúa. Thánh Augustino có lần nói, hãy yêu đi, rồi làm gì thì làm. Tình yêu phải là động lực của mọi việc làm. Nếu không có tình yêu, mọi việc đều vô nghĩa. Có thể chúng ta có nhiều tài năng, đóng góp những việc lớn lao. Nhưng nếu những việc chúng ta làm nhằm khuếch trương danh tiếng của chúng ta, thì quả là vô nghĩa. Có thể chúng ta chỉ có 2 đồng tiền kẽm giống như 2 đồng tiền của bà quá. Nếu chúng ta biết trân trọng và gợi vào đó một tình yêu thương chân thành, thì 2 đồng tiền ấy sẽ là phương tiện thật đẹp để ta mở rộng tình yêu. Xin Chúa mở lòng chúng con, để tình yêu của Chúa tràn ngập tâm hồn chúng con, để từng việc chúng con làm tràn đầy tình yêu Chúa.
Đưa con tới ánh sáng
đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Paris, các giám mục Pháp mời gọi tín hữu toàn nước cầu nguyện cho giới lãnh đạo chính trị xã hội, ý thức về thiện ích của xã hội và can đảm nghe theo tiếng lương tâm. Vatican, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, khẳng định rằng các tấn kích và bắt bớ chống lại các Kitô hữu sẽ không ngăn cản được họ trong việc làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. La Valletta, trong các ngày vừa qua, các giám mục Malta đã công bố thư mục vụ khẳng định rằng việc cho thụ thai trong ống nghiệm không thể được biện minh trên bình diện luân lý bằng bất cứ phương thế nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì mục đích không biện minh cho các phương tiện.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kiloxit, tức là 30m30 và 11.890 kiloxit, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.